trận chạm súng dữ dội xảy ra ngày 21 tháng 7 năm 1861 tại Brooklyn, cách thủ đô Washington 32 cây số. Hôm đó là ngày Chủ nhật nắng ráo đẹp trời. Như thường lệ, hôm nay Tổng thống đến nhà thờ. Ông nghe tiếng đại bác nổ dữ dội, từ xa vọng lại. Trở về Nhà Trắng, ông liền hỏi ngay. Tin tức ngoài mặt trận ra sao? Vì ở Nhà Trắng không có phòng điện tín, nên mọi tin tức từ mặt trận đều do bộ lục quân cử người đưa đến. Vào giờ này, ông chỉ nhận được một số tin lặt vặt. Có vẻ như quân miền Bắc đang nắm ưu thế. Buổi chiều, Lincoln đi đến bộ tư lệnh quân miền Bắc, 5 giờ rưỡi chiều. Như đã cầm chắc thắng lợi, Lincoln yên tâm cưỡi ngựa đi dạo như thường lệ. Đến tối, ông chánh văn phòng quốc vụ khanh chính phủ vội vã đến Nhà Trắng. Tổng thống đâu rồi? Cưỡi ngựa ra bên ngoài. Có nhận được tin ở chiến trận chưa? Viên bí thư đưa điện báo thắng trận cho chánh văn phòng Nhà Trắng xem. Ông này nói nhỏ. Xin tuyệt đối đừng nói cho người khác biết. Tin điện này không đúng sự thật đâu. Quân đội của chúng ta đã thua trận. Tướng McDowell hiện đang rút chạy và yêu cầu Tổng tư lệnh quân miền Bắc lo bảo vệ thủ đô. Khi Tổng thống trở về, anh bảo rõ tình hình này cho Tổng thống biết, đề nghị đến ngay bộ tư lệnh. 30 phút sau, Tổng thống Lincoln cưỡi ngựa trở về. Viên bí thư trình rõ lại sự việc. Ông đứng lặng lặng nghe. Không nói một tiếng nào. Liền đi ngay đến bộ tư lệnh. Tin báo của ông chánh văn phòng đúng sự thật. Tiếp sau đó, còn nhận được liên tục các tin thua trận. Quá nửa đêm, những người ra mặt trận nắm tình hình đã lần lượt trở về Washington. Ai nấy đều mệt nhoài. Kể lại với vẻ sợ hãi tình hình thất trận và tháo chạy. Những người từ mặt trận trở về đều cho rằng sáng sớm ngày mai đối phương sẽ đánh vào thủ đô Washington. Không thể như thế. Vị tư lệnh quân đội miền Nam là tướng Robert Lee. Ông ta sẽ không đánh thẳng luôn như vậy. Lincoln nói và ngồi xuống chiếc ghế sofa. Im lặng, trầm tư. Ngày hôm sau, mưa kèm theo gió. Trên chiếc cầu dài nối liền hai bờ sông Potomac, hàng ngàn quân lính, người da đen, người lánh nạn, cá ngựa nữa, đang chen lấn qua cầu trong mưa ướt sũng. Không lâu sau, họ vào đến các cửa ngõ thủ đô Washington. Một thảm cảnh bi đát đang diễn ra. Ở khắp các đầu đường, nhiều phụ nữ đốt lò đun nước và thức ăn, giúp những người lánh nạn đỡ khát và đỡ đói. Hàng đoàn binh lính bại trận kéo đi trên những con đường bùn đất. Khắp các ngõ phố, đầu đầu cũng có thương binh ngồi, nằm, la liệt. Quần áo dính đầy bùn đất, lẫn với nhau. Có thương binh còn đang nằm trên cáng. Tin đồn càng ngày càng nhiều, nói rằng quân miền Nam sẽ đánh vào thủ đô Washington ngay. Dân chúng thủ đô lo sợ, sơ tán, lánh nạn ra vùng ngoại thành. Các thành viên nội các và các nghị sĩ quốc hội đều không giữ được bình tĩnh. Họ khuyên Tổng thống nên rời thủ đô đi lánh nạn. Trong cơn hỗn loạn và hoảng sợ đó, có một người rất bình tĩnh, nét mặt thản nhiên. Đó là Tổng thống Abraham Lincoln. Nghe việc tham mưu báo cáo xong, Tổng thống Lincoln nói đùa vui. Nghe anh nói quân ta đánh một đòn đao vào quân đối phương, làm dân chúng chạy toán loạn như ông vỡ tổ phải không? Ông quay người bước đến bàn làm việc. Viết bức điện báo gửi các quan tư lệnh ngoài mặt trận. Phải bảo vệ thủ đô và cứu vãn quân đội. Trong những giờ phút nguy ngập khẩn cấp như thế, ông vẫn là con người bình dân có tính cách mạnh mẽ, sáng suốt. Ông động viên các quan chức chính phủ đang hoang mang lo sợ. Hãy mạnh dạn, dũng cảm lên, bắt tay vào hoạch định công việc tiếp theo. Từ ngày nổ ra cuộc nội chiến, việc bảo vệ canh gác tòa Bạch Ốc, Nhà Trắng trở nên nghiêm ngặt hơn. Tổng thống Lincoln tỏ ra không thích sự bảo vệ đó. Nhưng phía quân đội có cách qua mắt được tổng thống. Họ cho lính gác núp vào những đống cỏ ở xung quanh Nhà Trắng. Khi thấy ai có hành động khả nghi, liền xông ra tra xét ngay. Khi tổng thống đi ra ngoài Nhà Trắng, luôn luôn có mấy người bảo vệ đi theo sau. Ông không muốn như vậy, nên thường lẻn đi cửa sau, ra phố. Abraham Lincoln đã là tổng thống nước Mỹ, nhưng ông vẫn sống rất bình dân, thường hay mặc một chiếc áo rất rộng, chân mang đôi dép màu xanh. Khi có các chính khách ăn mặc sang trọng lễ nghi đến gặp, ông thay ngay bộ Âu phục đẹp đẽ để tiếp họ một cách sang trọng. Khách ra về, ông ngồi bắt chân chữ ngủ, cười nói: "Người La Mã bao giờ cũng là người La Mã." Tổng thống Lincoln thường thức dậy rất sớm. Đến 6 giờ sáng, ông xỏ chân vào đôi dép ra đứng trước cửa Nhà Trắng, giơ tay vẫy chào những người công nhân đang vội vã đi đến nhà máy. "Ê, chào buổi sáng. Tôi đang đứng đợi mua báo, anh đi đến góc đường kia. Nếu có thấy người bán báo, nhờ anh nói họ đem đến bán cho tôi nha." Ông vốn bẩm sinh là con người bình dân, một tổng thống bình dân sinh ra trong một gia đình bình dân. Ông thường nói: "Chúa yêu mến những người bình dân, bằng chứng là Chúa đã tạo ra rất nhiều con người bình thường đó." Một hôm, Lincoln đi ra hành lang Nhà Trắng, ông thấy có một đứa bé đang đứng lặng lẽ, không vui. "Này, người bạn nhỏ, em sao thế?" Lincoln đi đến chỗ em bé đang mặc bộ quần áo vá, chân đi đôi giày rách. Cậu bé trả lời: "Dạ, cháu muốn gặp tổng thống."
"Ồ, thật may mắn, tôi là tổng thống đây."
Cậu bé hiện ngay nét mặt vui vẻ. "Cháu nhận ra ngay mà, vì cháu cắt tấm hình trên báo, cất ở đây nè." Cậu bé lấy tấm hình từ trong túi áo đưa cho Lincoln xem. "À vâng, đúng là hình tôi rồi. Mà em đến gặp tôi có việc gì vậy?"
"Dạ, cháu có một điều cầu xin. Nhờ tổng thống giúp cháu vào làm lao công trong tòa nhà quốc hội được không?"
"À, ra cháu xin việc làm lao công à. Vậy cháu nên đến gặp người đội trưởng cảnh vệ bên quốc hội. Còn công việc của chính phủ là riêng bên này. Việc của ai người ấy làm. Tuy tôi là tổng thống, song tôi không có quyền cắt đặt công việc lao công này."
"Nhưng mà cháu ghét gặp ông trưởng đội cảnh vệ gì đó lắm. Cháu chỉ muốn nhờ tổng thống giúp cháu thôi."
"Sao cháu lại không nghe lời tôi?"
"Dạ, cha cháu nhận được lệnh gọi nhập ngũ của tổng thống, cha cháu ra trận và đã hy sinh. Khi ra đi, cha cháu có dặn cháu, nếu có gặp khó khăn gì thì đến tìm gặp tổng thống trình rõ. Ông ấy là người gần gũi thương người, sẽ giúp cho con. Nhưng cháu nghĩ nếu sức cháu tự làm được thì cháu sẽ không đi nhờ vả người khác giúp đâu. Cháu đã đến một xưởng cơ khí xin việc làm. Người trưởng kiếp thợ đó thật hung ác lắm. Ban ngày làm việc, ông ta đánh cháu bằng cây và đá đập vào người. Tối đến thì bắt cháu bận bộ đồ rách nè, nằm ngủ trong kho hàng chất đầy các thứ. Ông không có cho cháu ăn no. Vì quá cực khổ đi nên cháu chạy trốn. Nếu ông ấy bắt được chắc cháu ăn no đòn quá à. Cháu đến cầu mong tổng thống cứu cháu."
"À, rõ rồi. Được, cháu đến rất đúng lúc. Cha cháu là người anh hùng hy sinh tính mạng vì tổ quốc. Đi, đi với tôi. Phải làm việc chăm chỉ nha, không được làm mất thanh danh của cha cháu đó."
Ông nắm tay đứa bé, dẫn nó đi gặp viên đội trưởng đội cảnh vệ, nói rõ đầu đuôi, yêu cầu trưởng cảnh vệ nhận em làm đội viên cảnh vệ tập sự. Sau đó, Tổng thống Lincoln gửi cháu bé này vào trường văn hóa. Ông bỏ tiền túi ra, đóng học phí cho cháu đến khi cháu tự lập được. Tin thua trận ở Brooklyn truyền đi. Các bang ở miền Bắc nước Mỹ rơi vào cảnh hỗn loạn không vãn hồi được. Giới kinh tế hoảng sợ, công trái nhà nước sụt giảm, báo chí bắt đầu công kích chính phủ. Có báo đòi mời chính phủ nước ngoài vào làm trọng tài. Có báo nói cuộc chiến này không có ích lợi gì cả, nên thỏa hiệp ngưng chiến ngay. Nhưng Lincoln không chùng bước. Lúc này, nếu ta nhường một bước thì nước Mỹ sẽ bị chia cắt liền. Chính nghĩa phải được dương cao và mở rộng. Công việc cấp thiết ngay trước mắt là tìm người thay vị tư lệnh già 77 tuổi. Liệu có một danh tướng trẻ đủ tài sức và ý chí vững vàng để thay thế hay không? Không. Không có ai cả. Tất cả quân nhân quê quán ở miền Nam nước Mỹ đều đã về với quân miền Nam. Tổng thống Lincoln bắt buộc phải bổ nhiệm McClellan làm tổng tư lệnh. Viên tư lệnh mới này chưa đến 40 tuổi. Thân người nhỏ bé, nhưng đẹp trai. Rất oai vệ khi ngồi trên lưng ngựa. Mọi người gán cho ông ta cái tên Napoleon của nước Mỹ. Ông ta cũng tự nhận mình là Napoleon. Gọi cánh quân phía đông, do ông ta chỉ huy là quân đội Potomac. Nhưng ông ta là Napoleon không biết hành động. Hãy đánh chiếm Richmond đi! Dân chúng kêu gọi hô hào đến khản tiếng. Mà tổng tư lệnh vẫn im lặng. Trong tay ông ta có số quân đông gấp 3 lần quân đối phương. Thế mà ông ta vẫn án binh bất động. Ở mặt trận St. Louis, có viên tướng cưỡi con ngựa chiến, làm tư lệnh quân phía Tây, tên là Clement. Vị tướng này rất nổi tiếng về mặt chính trị, từng được đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Nhưng ông lại không mấy xuất sắc về quân sự tác chiến. Ông đã nhiều lần thông báo này nọ với dân chúng. Nhưng hễ cầm quân ra trận đánh nhau thì hầu như đều bị thua đao. Đối với Tổng thống Lincoln, sự lo lắng khó xử càng ngày càng nhiều. Ông bắt đầu nghiên cứu về chiến thuật. Người thư ký của ông thường thấy ánh đèn điện trong phòng làm việc của ông sáng đến 1-2 giờ khuya. Ông nghiên cứu sách vở, hồ sơ văn kiện và bản đồ. Tất cả đều mang nội dung về chiến thuật. Trước kia ông đã từng tự học nguyên lý hình học của nhà toán học cổ đại Hy Lạp Euclid để trở thành một kỹ thuật viên đo đạc. Ông từng vừa đứng bán hàng trong cửa hàng tạp hóa, vừa tự học ngành luật và đã trở thành luật sư. Và bây giờ, ông tự nghiên cứu về chiến thuật quân sự và ông đã là một nhà chiến thuật quân sự giỏi. Tình hình chiến trận vẫn không khá hơn. Dư luận trong nước xôn xao, uy tín của tổng thống giảm sút. Kinh tế khủng hoảng, hỗn loạn, giá cả tăng vọt. Một miếng bánh mì giá 25 sen. Trong tình hình ngặt nghèo đó, nước Mỹ lại đón cái Tết thứ hai. Những người trong Nhà Trắng không có cảm giác mùi vị năm mới. Hai người con rất mực yêu thương của Tổng thống Lincoln đổ bệnh. Những khi ông có điều gì không vui, ông nhìn hai đứa con ngoan và thông minh của ông, lòng ông lại thấy vui, nhẹ nhàng. Trong lúc họp nội các, có lúc bỗng ông đứng dậy đi vào thăm hai đứa con bệnh nằm trên giường. Thấy chúng khá hơn, đang chơi đồ chơi hay xem sách tranh ảnh. Ông rất vui. Tháng 1 năm 1862, cháu Willy không qua nổi cơn bệnh. Lincoln hết sức đau buồn, giam mình trong phòng, không muốn gặp ai. Có người đến gặp ông bàn về chính sự trọng đại. Ông uể oải bước ra gặp họ, nét mặt ông buồn bã. Một người bạn cũ đã xa nhau 6 năm, nay gặp lại ông kể rằng, dáng vẻ ông thay đổi lạ thường, râu mọc dài, da mặt tái xanh. Hai hố mắt sâu dưới đôi mày rậm, không còn vẻ tươi tắn nữa. Chỉ thấy vẻ buồn rầu đọng trên nét mặt, khác với Lincoln trước đây. Tiến sĩ Winton, một mục sư nổi tiếng từ New York đến thăm Tổng thống Lincoln. Ông nói thẳng với Tổng thống rằng, trong lúc nước nhà đang lâm nguy, mà Tổng thống buồn rầu như vậy là có tội. Ông khuyên Tổng thống, đừng đau buồn, con trai yêu quý của ngài chẳng đã sống trên thiên đàng đó sao? Lincoln đứng bật dậy. Ôi, còn sống ư? Đang sống ư? Mục sư không đùa với tôi đấy chứ? À, không, không, xin ngài hãy tin tôi. Chúa Cứu Thế đã từng nói như vậy mà. Lincoln đứng ngay người, nhìn không chớp mắt vào mặt vị mục sư. Trong giây lát, rồi ông giơ hai tay ôm choàng lấy cổ vị mục sư. Đang sống, vẫn còn sống. Ông nói lặp lại, rồi khóc thành tiếng. Ông đã lớn tuổi và đang làm bậc tổng thống. Song, ông vẫn không mất đi vẻ hồn nhiên, giàu tình cảm thời trai trẻ.